Kiếm đạo độc thần, chương 996. Một kiếm đánh bại Hoàng phủ Hoàng Thiên Thượng. Góc truyện audio.com. Vạn Chiến Cung là một tòa cung điện kỳ lạ được Bách Thánh Minh dựng lên để cho kiếm giả chiến đấu. Vạn Chiến Cung có một đặc điểm, kiếm giả chiến đấu ở bên trong có thể thi triển toàn lực, kể cả bí pháp để tử chiến với đối thủ, không cần cố kỵ một chút nào. Bởi vì bị thương hoặc là tử vong trong Vạn Chiến Cung cũng không phải là thực rời khỏi Vạn Chiến Cung, tất cả tiêu hao đều khôi phục. Vạn Chiến Cung thần kỳ như thế, tự nhiên mỗi lần mở ra đều tiêu hao một lượng năng lượng cực lớn. Bình thường Bách Thánh Minh rất ít khi mở ra Vạn Chiến Cung. Lần này vì Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn hội cho nên mới mở ra. Một vạn kiếm tôn trước sau đi vào trọng Vạn Chiến Cung, lập tức cảm giác được trong không khí tràn ngập khí tức quái dị chấn động. Loại khí tức chấn động này đối với bọn họ không có chỗ xấu. Một vạn kiếm tôn, mỗi một kiếm tôn nhận được một cái ghế tạm thời. Mỗi một cái ghế đều lóe lên quang mang màu trắng nhu hòa. Kiếm thánh đứng phụ trách Vạn Chiến Cung là một lão già đầu đỏ như hỏa diễm thiêu đốt, khiến cho người ta có một loại cảm giác không giận mà uy. Tới gần hắn có cảm giác như tới gần núi lửa đang hoạt động. Giai đoạn thứ ba của Thiên Hạ Vô Song Kiếm Tôn hội, chiến lực vô song, vòng chiến đấu thứ nhất bắt đầu. Vẻ mặt kiếm thánh không chút biểu tình tuyên bố, ngay sau đó lập tức thấy có hai đạo quang mang bao phủ hai cái ghế khác nhau, bao phủ cả thân thể kiếm tôn ở bên trên. Chỉ trong một hơi, hai kiếm tôn này đã xuất hiện trên hình tròn trung tâm Vạn Chiến Cung. Hình tròn lớn kia thực ra là một nửa hư cảnh, diện tích rất lớn, bốn phía có vô số phong cấm che kín. Nhìn tình huống mà mở ra cường độ hiện tại có thể ngăn cản công kích của kiếm vương bình thường mà không bị phá. Giữa kiếm tôn và kiếm vương thực lực khác biệt rất lớn, kiếm tôn có mạnh mẽ hơn nữa, lực công kích cũng không có cách nào đạt tới cấp độ kiếm vương. Hai kiếm tôn tiến vào đài chiến đấu thuần túy là ngẫu nhiên, toàn bộ đều là vận khí, có lẽ là thực lực tương đương, có lẽ là thực lực cách biệt rất lớn. Ví dụ như kiếm tôn cao cấp gặp kiếm tôn cực hạn. Những kiếm tôn khác còn lại có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ trên vạn chiến thai kia. Mà trong vạn chiến chung cũng có vô số đạo thân niệm vô hình đang quan sát tất cả ở đây. Chính là đám kiếm thánh của Bách Thánh Minh. Chết, trong vạn chiến thai, hai kiếm tôn xuất kiếm, không hề giữ lại kiếm kỹ, sát chiêu toàn bộ chém về phía đối phương. Chỉ là hai kiếm tôn này có một người có chiến lực kiếm tôn đỉnh tiêm, một người lại chỉ có chiến lực kiếm tôn cao cấp. Chênh lệch hết sức rõ ràng, hai chiêu kiếm kỹ va chạm, kiếm kỹ của kiếm tôn cao cấp lập tức bị đánh tan. Lúc hắn đang vội vàng né tránh thì kiếm tôn đỉnh tiêm kia đột nhiên xuất hiện bên người hắn, dùng một kiếm chém hắn thành hai đoạn. Thân thể kiếm tôn cao cấp hóa thành hai đạo quang mang biến mất. Tiếp theo, lúc người này xuất hiện đã ngồi trên bàn tiệc. Mà ngọn nến vốn tỏa ra quang mang màu trắng trên bàn lúc này lại giống như ngọn đèn dầu bị dập tắt ảm đạm, tỏ vẻ hắn đã bị đào thải. Mà kiếm tôn chiến thắng, trên bàn tiệc vẫn có quang mang như trước. Trận đấu đầu tiên chấm dứt ước chừng sau hơn 10 tức, lại có hai cái ghế phóng ra quang mang màu bạc, hai kiếm tôn xuất hiện trong vạn chiến thai. Trận chiến thứ hai bắt đầu, có thắng có bại, kiếm tôn chiến thắng có thể tiến. Góc truyện audio.com, vào vòng tiếp theo, mãi tới khi thua mới thôi. Sau mỗi một trận chiến, chừng 10 tức sẽ xuất hiện trận chiến tiếp theo. Rất nhanh đã qua hơn chục trận chiến. Sau 10 tức ghế dưới mông Sở Mộ phóng ra quang mang màu trắng, dùng tốc độ Sở Mộ không có cách nào né tránh bao phủ hắn lại. Ngay sau đó, khi Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng thì người đã xuất hiện ở vạn chiến thai. Ở phía đối diện là đối thủ của Sở Mộ. Sở Mộ nhìn qua, lập tức ngạc nhiên. Trước kia ta từng nói qua trong vòng 10 năm sẽ chiến một trận với ngươi. Hôm nay rốt cuộc mơ ước cũng thực hiện được. Ngữ khí của Hoàng Phủ Hoàng Thiên vô cùng bá đạo, hai mắt tràn ngập chiến ý, rút kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ Sở Mộ. Khí tức bá đạo như nước mãnh liệt tràn ra, đánh về phía Sở Mộ. Lúc này hắn giống như trở thành một vương giả nhân gian, uy thế cuồn cuộn. Sở Mộ và Hoàng Phủ Hoàng Thiên có lẽ sẽ có một hồi chiến đấu kịch liệt. Trần Bất Nhị nói, hắn cảm thấy có lẽ thực lực song phương không kém nhiều, muốn phân ra thắng bại nhất định phải có một phen kịch chiến. Thượng quan Cầm Âm không có hiểu rõ Sở Mộ như Trần Bất Nhị, bất quá cái nhìn của nàng giống như Trần Bất Nhị. Kỳ thực không chỉ có hai người bọn họ, rất nhiều kiếm tôn đều có cái nhìn không sai biệt lắm, đều cảm thấy Sở Mộ và Hoàng Phủ Hoàng Thiên sẽ kịch chiến một hồi. Mời, Sở Mộ đáp lại một câu, không rút kiếm, nhưng mà một thân khí tức cô độc lăng lệ. Trước tiên tiếp ta một chiêu, vương giả nhất nộ, Hoàng Phủ Hoàng Thiên hét lớn một tiếng rồi xuất kiếm, giống như vương giả nhân gian phẫn nộ. Dưới kiếm của hắn phảng phất như quân muốn thần chết, thần không thể không chết vậy. khí thế vô song, nếu như là kiếm giả thực lực tương đương với Hoàng Phủ Hoàng Thiên gặp phải một kiếm này chắc chắn khí thế sẽ suy yếu mà rơi xuống thế hạ phong. Một kiếm này khiến cho Sở Mộ có cảm giác không có cách nào né tránh. Phục thi bách vạn, đánh ra một kiếm, Hoàng Phủ Hoàng Thiên tiếp tục thi triển một chiêu kiếm kỹ tuyệt sát. Hắn biết rõ kiếm thuật của Sở Mộ vô song, nếu như dùng kiếm thuật đối chiến với Sở Mộ, người thua nhất định là hắn. Làm không tốt dưới mấy kiếm sẽ chết dưới kiếm của Sở Mộ, ngay cả thực lực cũng không có xuất ra được. Cho nên phương pháp đánh bại Sở Mộ là dùng công kích kiếm kỹ mạnh mẽ, dùng chiến LJWC mạnh nhất chém giết Sở Mộ. Vương giả nhất nộ phảng phất như là một khúc nhạc dạo, uy lực của phục thi bách vạn giống như lập tức tăng lên 3 thành. So với khi một mình thi triển còn cường hãn hơn, kiếm tôn cao cấp, một kiếm này đã biểu hiện ra thực lực của Hoàng Phủ Hoàng Thiên. Dưới phục thi bách vạn, thân thể Sở Mộ phảng phất như bị đánh cho nổ tung. Sắc mặt Hoàng Phủ Hoàng Thiên biến đổi, có cảm giác không ổn, phảng phất như Sở Mộ bị phục thi bách vạn của hắn đổi giết là giả. Quả nhiên, thân thể Sở Mộ đã xuất hiện ở một chỗ khác, hư thực áo nghĩa dưới phi huyền huyễn không bộ thi triển, nửa thật nửa giả, như hư như thực, khiến cho Hoàng Phủ Hoàng Thiên không có cách nào phân biệt. Ngay cả thời gian trong nháy mắt cũng không tới, Sở Mộ đã xuất hiện bên cạnh Hoàng Phủ Hoàng Thiên, đánh ra một kiếm. Cách chương.